Thì bàn thờ Đức Ông, các cô độc được thờ rượu, như vậy có được thờ thịt chúng sanh không? Cái này thầy nghĩ khó. Câu thứ hai là tục đốt tiền vàng mã đó có phải của Phật giáo hay không, hay là có phải Phật giáo bày đặt ra? Xin bạch thầy câu nào này.
Về vấn đề thờ Đức Ông á, trong các chùa miền Bắc á, theo thầy đó là một văn hóa tích cực. Đức Ông là cư sĩ cấp cô độc, một vị tỷ phú thời Đức Phật, rộng lòng từ bi. Kể từ khi ông nghe bài pháp đầu tiên của Đức Phật ở tại chùa Trúc Lâm, nước Ma Kiệt Đà đó, thì ông về tìm lô đất xây chùa Kỳ Viên. Và từ đó đó, Đức Phật đã chọn cái địa điểm Kỳ Viên là nơi lý tưởng nhất. Ngài đã cư trú tại đây 24 năm 9 tháng trong số 45 năm làm đạo của Đức Phật. Thì các chùa miền Bắc thờ Đức Ông để biểu tượng cho sự phú quý, giàu sang theo hướng bền vững, và biết chia sẻ phước báo đó cho các mệnh đề bất hạnh hơn mình. Nên các Phật tử vào chùa lại Đức Ông á, thì nên nhớ học theo đức tính của cấp cô độc, đó là không keo kiệt, bỏn sẻn, thiếu tình người. Vì không ai chết mà mang theo tài sản được, cho nên hãy làm những việc mình có thể làm khi còn sống, nhất là biến tài sản trở thành một cái nguồn phước báo và giá trị tình người. Còn việc thờ cúng Đức Ông cấp cô độc á, thì chúng ta phải hiểu ông ấy là ai. Ông ấy không phải là thần nho giáo. Các ngôi chùa ở Phật giáo miền Bắc á, có thêm một cách là đất vua chùa làng phong cảnh bụng. Chùa là của làng xã, cho nên dân ở trong làng đó người ta đi, và đình á là ăn kế chùa. Cho nên là kế bên cái ngôi chùa trong một cái làng xã ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ thường có cái đình. Cái đình là thờ các thần nho giáo. Các thần á đều là các tướng lĩnh hoặc là người hữu công với đất nước, cho nên phần lớn các ông ấy là người uống rượu và ăn thịt. Do vậy mà khi vào đền thờ của các thần sát vách chùa ở miền Bắc và các đình miếu thờ các bà ở miền Nam, người ta có khuynh hướng là cúng rượu và cúng thịt. Phật tử miền Bắc vì không hiểu được vấn đề này cho nên nhầm lẫn và đem rượu thịt vào cúng trong các bàn thờ tại các chùa của đạo Phật. Do đó chúng ta hãy nên thay đổi thói quen không đúng này, trở thành một cái thói quen tích cực. Cấp cô độc là một người ăn chay trường, ông ấy không uống rượu bia, cho nên mình cúng cho một người mà không biết uống rượu là trớt quớt rồi. Giả sử ông ấy biết uống rượu, nghiện rượu đi, thì ông ấy đã chết rồi, không còn khả năng uống rượu nữa, cho nên cô không nên cúng. Và thịt á, ông ấy không có ăn, do đó cúng á, là không thích hợp. Do vậy thay vì tiền mua rượu và thịt tốn kém, chúng ta đem số tiền đó bỏ vào thùng công đức của chùa hoặc cúng ngay cái bàn thư ký tại các ngôi chùa. Lợi ích đó rất thiết thực, vì nhà chùa sẽ sử dụng cái nguồn tài chính này cho các Phật sự hữu ích. Về vấn đề tục đốt vàng mã đó, thì chúng ta nên hiểu đó, đây là văn hóa mê tín của người Trung Quốc, và đặc biệt đó là nho giáo và là giáo lão giáo. Trung Quốc đó, giống Ai Cập ở chỗ khi cho rằng đó, sanh ký tử quy, có nghĩa đen là sống là tạm bợ trên cội đời, chết đó là trở về với âm phủ mới là vĩnh hằng. Cho nên khi còn sống đó, các vị vua của Ai Cập tranh thủ làm một kim tự tháp uy nga tráng lệ, chôn ở dưới kim tự tháp là ngọc ngà châu báu. Và khi ông ấy chết đó, thì hoàng hậu cung tần mỹ nữ phải được chôn sống theo. Và để hưởng thụ cái cuộc truy hoang đó ở dưới lòng đất đó, thì các nhà vua Ai Cập phải ốp xác bằng khoa học để họ có thể tồn tại thêm vài trăm năm dưới lòng đất mà vốn không có thật. Người Trung Quốc á, tiến bộ hơn Ai Cập trong việc cải biên cái phong tục này. Thay vì chôn vàng thật, chôn nhà thật, thì Trung Quốc làm vàng giả, giấy giả. Thay vì chôn người thật, Trung Quốc làm hình nộm. Thay vì chôn tài sản thật thì Trung Quốc chôn là tài sản bằng giấy vàng mã, và do vậy đó nó đỡ bất nhân bất nhẫn và đỡ cái phạm tội giết người như trong văn hóa tống táng của Ai Cập dành cho các vua và tướng lãnh. Trên thực tế đó, tiền thật của chúng ta lỡ đứt ra làm ba, nếu không vào các ngân hàng lớn chúng ta không đổi được. Lỡ mà bị hỏa hoạn đốt cháy, dầu mình có chứng minh và nhiều người chứng kiến thấy rất rõ là tiền mình bị lỡ bị hỏa hoạn, cũng không thể nào đổi lại được, lấy lại được từ ngân hàng. Có lấy lại được chăng là gì? Tro bụi thôi. Mà tro bụi thì không có giá trị giao quán như là đồng tiền còn nguyên vẹn. Bây giờ đồng tiền đó là giả, mà đốt cháy thành tro bụi làm sao xài được? Nhà cửa đó là giả, cũng không thể xài được. Bây giờ giả sử xài được với phủ đi, thì giấy vàng mã, nhà vàng mã chỉ có 6 tấc 7 tấc. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta lùng nhất như thầy Dực Từ cũng phải là thước 45. Như vậy là khi chúng ta chôn xuống ở dưới, đốt xuống dưới âm phủ, thì cha mẹ chúng ta sẽ trở thành tí hon hết. Từ cái người cao ráo, đẹp trai, đẹp gái trở thành người tí hon. Mà tí hon chui vô cái nhà 6 tấc là có nước là chết thôi, không sống nổi. Đúng không ạ? Thế đó là một rất mê tín. Mà tại sao người ta không bỏ được? Vì người ta không đặt vấn đề. Từ kiếp trước truyền cho kiếp sau, thế hệ đi trước truyền cho thế hệ đi sau, thế hệ đi sau bắt trước thế hệ đi trước, và cứ gọi là an ủi rằng thà làm dư thừa hơn thiếu. Và cái niềm an ủi đó chính là thực phẩm nuôi mê tín dị đoan, và làm cho mê tín dị đoan sống dai, sống dài và không chết được. Cho nên là Phật tử, các quý Phật tử nên dùng tiền mua giấy vàng mã làm từ thiện, nhân danh người quá cố đó mà làm. Nếu cha mẹ mình khi còn sống thích làm từ thiện cho người già cô đơn, thì ta lấy số tiền đó đem vào đó nhân danh cha mẹ mình mà làm. Và tương tự, ở ngay mấy ngày hoàng linh cữu, thay vì đó chúng ta nhận qua cường trướng liễn, 2-3 ngày sau vứt bỏ hết, không xài được, đèn cầy nhang không xài được, thì chúng ta viết ngay cái bàn á, tiếp khách, tại đây chỉ nhận tiền phúng điếu, không nhận những thứ đó. Xem hơi kỳ chút xíu mà nó rất là hữu dụng. Đêm cuối cùng trước ngày tống táng, gia đình hãy tổng kết tổng số tiền và công bố với bà con làng xóm về số tiền mà người ta đến chia buồn. Và nhân danh người quá cố này, ta sử dụng tổng số tiền đó cho các hoạt động từ thiện. Kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Chứ đi đốt vàng mã là phá của và gây ô nhiễm môi trường rất là lớn. Ở miền Bắc vẫn còn rất nặng về phong tục này. Cho nên đó, Đạo Phật đó, có chức năng là xóa bỏ mê tín dị đoan. Đang khi các Phật tử đang làm mê tín dị đoan trong các chùa, và làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ quay lưng với Đạo Phật bởi các hành động mê tín dị đoan này. Mà muốn hết được mê tín dị đoan, chúng ta phải quay trở về với Đức Phật gốc, học tứ diệu đế, phân tích nhân quả, phân tích khổ đau, tri nguyên khổ đau, giải quyết khổ đau bằng bát chánh đạo, để chúng ta không còn sợ hãi nữa. Đối với câu hỏi cuối cùng đó là muốn tìm hiểu về Phật pháp thì đọc ở đâu, thì nhân đây thầy xin giới thiệu có 4 trang web mà các quý Phật tử nên tham khảo. Thứ nhất là đạo Phật ngày nay.com, chứa đựng phần lớn các kinh điển đã dịch sang tiếng Việt, mấy trăm tác phẩm Phật học, mấy ngàn bài nghiên cứu Phật giáo từ các góc độ khoa học hiện đại. Trang thứ hai là tủ sách Phật học.com, gồm có Đại Tạng Kinh, tức là toàn bộ kinh điển bằng âm thanh, sách nói Phật giáo trên 100 quyển, âm nhạc Phật giáo trên 100 album, và các bài giảng pháp của thầy đã trên 2.800 đề tài, rất đa dạng về mọi chủ đề. Trang thứ ba là trang phatam.com, đây là cái kho dữ liệu về Phật pháp với hình thức video lớn nhất toàn cầu, chứa đựng trên 20.000 video thuyết pháp của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài, Ngoài ra còn có các video về phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo. Và trong đó có rất nhiều cái phim ảnh hoạt hình rất phù hợp cho trẻ em đang sống ở hải ngoại. Cho các cháu xem các phim Phật giáo, nhất là phim hoạt hình mà bằng tiếng Việt, các cháu sẽ nhớ được ngôn ngữ Việt Nam, văn hóa của cha mẹ mình, lớn lên là hiểu được Phật pháp nữa. Trang thứ tư là banhoangphap.com. Trang này tập hợp gần 800 các bài pháp thoại của 50 giảng sư tại thành phố Sài Gòn. Cả 400 web đó đều do thầy Ngộ Dũng đang ngồi trước mặt quý vị phụ trách thiết kế và quản lý đó, rất là hữu dụng. Trong chuyến hoàng pháp này thì thầy có mang theo cái ổ đĩa cứng chứa đựng khoảng gần 1.000 bài giảng của thầy dưới dạng video, thì lát nữa sẽ gửi cho thầy Tâm Trí. Các quý Phật tử nào có máy vi tính tại nhà đó có thể mượn cái ổ đĩa đó về lót vào trong máy vi tính, chỉ mất trung bình 4 tiếng đồng hồ, tha hồ mà nghe. Còn ai muốn nghe các bài giảng pháp cập nhật á thì lên trang web tủ sách Phật học.com của thầy. Thì trung bình mỗi tháng thầy thuyết giảng 15 đề tài mới, riêng tháng 6, tháng 7 trung bình là 30 đề tài cho đến 50 đề tài. Do đó thời gian á thì ai cũng rất là khan hiếm. Nếu chúng ta biết quản lý cái quỹ thời gian khan hiếm của mình thì mỗi ngày chúng ta có thể nghe được một bài thuyết giảng. Thì thuyết giảng thì mình rất là thuận lợi, làm vệ sinh cá nhân, thậm chí đang tắm, đang đi cầu, nấu cơm, lau nhà, quét nhà, chúng ta mở cái loa lớn lên vẫn có thể nghe được. Đang khi đọc sách ta phải ngưng hết tất cả các việc còn lại. Thời khoa học hiện đại này chúng ta nên tận dụng kỹ thuật số. Bây giờ ai cũng có smartphone, iPhone và iPad. Và những cái này đó chúng ta tốn không có nhiều tiền, có thể nghe khắp mọi nơi và mọi chốn. Chỉ cần có một cái dịch vụ internet thôi mà ở châu Âu này tương đối là rẻ so với Việt Nam. Do đó rất mong các quý Phật tử nên thương chính mình bằng cách là nghe Phật pháp để hiểu lời Phật dạy, và không còn mê tín dị đoan, chạy theo các phong tục tập quán của Trung Quốc vốn rất là sai lệch với lời Phật dạy gốc. Thì bằng cái đó đó thì các quý Phật tử có thể theo dõi thêm hơn nửa tháng còn lại của thầy tại một số nước châu Âu. Vì bài giảng của ngày hôm nay, ngày hôm sau là phổ biến ở trên tủ sách Phật học, quý vị có thể nghe lại. Thì đó là một cái con đường ngắn nhất, đỡ tốn kém nhất mà các Phật tử có thể tự bồi bổ kiến thức cho mình, để cho mình sống hạnh phúc hơn, trí tuệ hơn và bình an hơn. Có lẽ cũng đã quá trễ rồi, chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào một dịp khác.